Nhưng mà ngược lại cái gì thấy rồi coi như là cái bằng mình cái bằng kiểu mà ăn nhậu, ăn nghĩa là cắn cái này bỏ cái kia bỏ, bỏ làng tan hết trơn rồi, nghĩa là đi nghĩa là dục tùm lum trơn, rồi thậm chí nghĩa là giấy mà cái bằng cứ giấy nghĩa là để thẳng lên bàn cứ xài nghĩa là cái bằng cái gì cũng xài một cách vô tội vạ giấy vậy đó, cũng là một điều nghĩa là cái bằng phí phạm mà nghĩa là đánh mất đi cái nhân cách đạo đức, hay gọi là đánh mất đi cái nền văn hóa của mình. Và như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta học Phật á, chúng ta sẽ học được rất là nhiều điều. Bởi vì cái câu mà người ta hỏi rằng là chúng ta sinh ra từ đâu sinh ra nó không còn quan trọng nữa, nhưng mà chúng ta sống để làm gì? Cho nên chúng ta sống không phải là để ăn để phá, để nghĩa là ý rằng là mình có tiền, hay là coi là coi như là mình là giàu có hơn thiên hạ, rồi mình muốn làm gì mình làm, mình có tiền có nghĩa là mình là vua, mình là thượng đế, mình không nghĩ vậy. Sống để làm gì? Bởi vì mình biết rằng sẽ có một lúc nào đó rồi mình sẽ xuống chiếc tàu này, rời khỏi cái con tàu cuộc đời này vĩnh viễn. Nhưng mà cái quan trọng là mình đã để lại cái gì, cái kỷ niệm đẹp nhất cho những người cùng một chuyến tàu với mình. Hay ngược lại là đến một ngày nào đó tất cả mọi người đều đến một cái ga trung tâm, cuối cùng mình sẽ gặp họ ở đằng đó, và mỗi người đều mang theo một cái hành trang mà trước giờ lên tàu hoàn toàn không có. Và có thể là trong hành trang của họ, mình là người đã góp một phần nào trong hành trang của họ. Đây là điều quan trọng. Khi mình ra đời giống như thầy ra đời, tất cả mọi người không ai có gì cả. Nhưng mà rõ ràng rằng ít ra mình sống suốt một thời gian 40-50 năm trong đời này, mình cũng góp một số nào đó hành trang cho mọi người, để khi cùng nhau xuống một ga nào đó, ai cũng có một món hành trang xứng đáng mà trước khi lên chiếc tàu không ai có cả. Đây là vấn đề quan trọng. Thì cũng vậy, nếu mà khi mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng cái phong cách sống của một thiền sư, họ gọi là sống một cái hạnh phúc đó, họ phải sống như thế nào? Có một bài thơ một thiền sư làm một phong cách sống. Đúng lần trước chúng ta đã nói sống đủ thứ sống, sống theo kiểu những nhà nho, sống những người làm cách mạng, sống những người làm vì nước. Bây giờ sống một thiền sư, gọi là sống hạnh phúc. Thiền sư nói rằng sống không giận, không hờn, không quán trách. Đó, các vị nhớ không? Sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Thay vì gặp những thử thách, những trong gai, những cái chuyện mà cái bằng mình gọi là trouble, những cái chuyện mà ta nói thêm nó bớt cho mình á, mình sẽ giận, mình sẽ khổ đau. Nhưng mà ngược lại, theo quan điểm của thiền sư thì mình phải gì? Phải mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, giống như mặt trời buổi sáng vậy. Vừa nữa là hừng đông lên, tất cả làm nữa là cái bằng tỉnh giấc, tất cả làm tươi sáng cái cuộc sống. Thì mình cũng vậy, làm thế nào nữa là cái bằng nữa là mình phải theo kịp cuộc sống, thay đổi cuộc sống mỗi ngày mỗi mới, chứ không phải là mang lấy cái hoàng hôn, cái cũ, cái bệnh hoạn của những buổi chiều. Mà ngược lại nữa là sống phải làm thế nào? Phải vươn lên theo kịp ánh ban mai. Và nếu muốn sống như vậy trong một chuyến xe của cuộc sống, một chuyến xe đời này, mình phải làm gì? Sống an hòa giữa những người chung sống. Chúng ta có đây có 50 người, có 100 người. Làm thế nào nghĩa là mình sống an hòa với những người chung sống, không phải chỉ có riêng một cái gia đình của mình thôi. Mà nếu mà trong một gia đình của mình mình không có an hòa được, cha mẹ, vợ chồng, anh chị mình không an hòa được, thì làm sao mình có một cái cuộc sống an hòa giữa cái tập thể và cái xã hội? Cho nên mở rộng cái tầm ra, gọi là sống an hòa giữa những người chung sống. Bây giờ làm thế nào để chúng ta sống được trong những cái khái niệm như vậy? Thiền sư nói thêm rằng nếu vậy đó là sống là động, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống là phải mình có cuộc sống, tức là phải có sinh động, phải có thay đổi, phải có lên xuống. Nhưng mà cái người tu hành, cái người nghĩa là đạt được, cái người làm chủ được cuộc sống phải làm thế nào? Sống là động nhưng lòng của mình không có động. Sống chung quanh mình có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, con cái, có thầy, có trò, có tất cả tình nghĩa, sống là thương nhưng mà lòng chẳng vấn vương. Và nếu muốn được vậy đó thì người tu học phải làm sao? Sống hiên ngang. Hiên ngang là sao? Không phải là sống ngang tàn. Sống hiên ngang tức là sống nghĩa là một cách gì? Một cách rất là chân chánh, cách rất là thẳng thắn. Sống hiên ngang, danh lợi không màng. Hai cái vấn đề đó, giữa danh và lợi. Cái người tu hành sẽ không màng danh, không màng lợi, Hai cái điều mà làm cho người ta bị ô nhiễm, làm cho người ta bị sai đắm, làm cho người ta bị nghĩa là trở thành nghĩa là xấu xa, giống như nghĩa là một cái bác sĩ vậy. Từ nghĩa là một cái người nổi tiếng là một bác sĩ thần kinh, một bác sĩ phẫu thuật, một bác sĩ vĩnh hình, rồi đem cái đôi tai nghĩa là để mổ xẻ đó, là đem đi nghĩa là trồng nghĩa là vô số các căn nhà để trồng cần sa, để cuối cùng trở thành tội phạm và trở thành nghĩa là mang nghĩa là một cái nỗi nhục, mà nỗi nhục đó cũng có thể là không phải cho cá nhân mình mà có thể mang cả dòng máu của dân tộc. Cho nên mình không làm điều đó. Nếu muốn được vậy mình phải sống hiên ngang đối với nghĩa là danh lợi không màng, và trong tất cả những ý niệm và cách sống đó, thiền sư kết luận một câu nghĩa là các bạn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Làm thế nào để tâm của mình nghĩa là không có thay đổi, tâm mình bất động giữa dòng đời nghĩa là vạn biến, tức là cả dòng đời các vị biết là nó thay đổi hàng ngày, nó thay đổi nghĩa là từng phút từng giây, không thể nào thể lường được cái sự thay đổi của cuộc sống. Cho nên nghĩa là trên chuyến xe đời mà chúng ta đang đi hôm nay, trên chuyến xe lửa này, chúng ta biết rằng đến một lúc nào đó một trong những người thân yêu chúng ta sẽ từ bỏ chúng ta, hay là chính bản thân chúng ta từ bỏ họ trước, xuống ga không biết ga nào, không ai bảo đảm được hết. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải ăn mặc nói làm và phải sinh hoạt với vợ chồng con cái, với những người rất là thân yêu của chúng ta. Điều quan trọng hơn hết là tìm ra những đức tánh nào, những cái gì tốt nhất trong từng cá nhân của họ, để học hỏi, để suy tư, về để thực hành theo. Và như vậy chúng ta thấy rằng là đến một lúc nào đó chuyến xe cuộc đời nó sẽ từ bỏ ga này bỏ qua khác. Chắc chắn rằng có nhiều người mình gọi là ga buồn ủ rũ đứng trong xương, nhưng nào ngăn được cái tiếp con tàu tiếp bốn phương, không có ngăn được. Đến một lúc nào rồi chúng ta cũng sẽ ra đi, dù rằng ra đi mãi mãi cái ga không thể ngăn được, hay là bản thân những người đồng hành trên chuyến tàu không thể ngăn được chúng ta xuống tàu, không ai ngăn được. Nhưng mà quan trọng rằng cái điều mà chúng ta bước xuống tàu đã làm cho nghĩa là rất là nhiều người nhớ thương, rất là nhiều người đau đớn, và rất là nhiều người nghĩa là phải rơi lệ, bởi vì cuộc sống chúng ta có nhiều ý nghĩa đã để lại trong cái nghĩa là hành trạng của họ, ảnh hưởng họ thay đổi cái cuộc sống, ảnh hưởng họ nghĩa là thay đổi nên là cái nếp sống, cái giáo dục đã làm cho được họ được hạnh phúc. Cho nên ở đây các vị thấy rằng nghĩa là mỗi người trong chúng ta có thể thấy rằng nghĩa là ai cũng có thể nghĩa là biết rằng mình có một cái khả năng, có một cái khả năng nhất định. Đừng nói nghĩa là nghĩ rằng ai cũng, có nhiều người nghĩ rằng mình có tài còn kẻ khác thì tệ bạc, không nghĩ vậy. Mỗi người đều có một khả năng nhất định, có điều nghĩa là người ta có làm hết sức không, có làm tốt hết những cái khả năng đó hay là không, có vận dụng được hết cái gọi là mình gọi là cái bằng cái thiên tư, cái tài năng của mình hay là không. Và nếu mình vận dụng hết cái thiên tư khả năng của mình đó, mình có làm tốt hay là làm đi vào con đường xấu. Giống như đôi tay của mình nè, đôi tay này mình làm tốt hay đôi tay này mình làm xấu, ai cũng có những cái khả năng đó hết. Kể cả mình nấu ăn, mình nấu một bữa ăn thật là ngon và để cho những người khác được hạnh phúc, để cho người ta thưởng thức, để cho người ta nghĩa là cảm thấy nghĩa là cái bằng sung sướng khi họ ăn, và họ nghĩa là khỏe khi ăn, đó cũng là một khả năng, đó cũng là điều mang lại hạnh phúc cho kẻ khác. Và đó cũng là điều là trả lời rằng câu nghĩa rằng nghĩa là chúng ta sống để làm gì. Bởi vì chính là khi mà chúng ta đọc trong Tử Thư Thái Tạng, chúng ta biết rằng nghĩa là sống bình an thì chết sẽ bình an. Như vậy là vấn đề câu trả lời rằng chết đi về đâu để được trả lời ở đây nữa là nếu mà chúng ta sống một cách tốt đẹp, chúng ta sống một cách bình an, chúng ta sống một cách nghĩa là làm cho mọi người thương tưởng, thì chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ chết. Bởi vì nếu có đi, chúng ta sẽ đi con đường tốt, chúng ta sẽ đi vào con đường bình an. Và những người còn lại trên chuyến xe, họ sẽ bàn tán, họ sẽ chia sẻ, họ sẽ không bao giờ quên một người khách trong một chuyến xe cuộc đời. Thì điều đó các vị ai cũng biết rồi, bởi vì chúng ta biết rằng có nhiều người đã để lại để lại những cái nữa là mình gọi là dư ảnh, cái dư âm. Không phải một năm, có thể nó tới 50 năm, 100 năm. Và đối với những vị nữa là lãnh đạo, giáo chủ tôn giáo, họ để lại dư âm 1.000 năm và 2.000 năm. Là chuyện rất là bình thường. Và nói cho cùng, cái nhận thức của học Phật trong cuộc sống bình thường này làm thế nào để chúng ta lan rộng ra, mở rộng ra. Theo như một cái lời ca hay theo như một cái bài hát, thầy thì không biết hát, nhưng mà thầy sẽ đọc lên cái ý nghĩa để cho các vị nghĩa là nghe, rồi các vị suy nghĩ. Ở đây có vị nào nghe cái bài nghĩa là sông và biển chưa? Nó có hai bài nói về nghĩa là biển. Một cái bài mà ngày trước các vị có nghe rồi, tức là cái bài nghĩa là cái bằng nghĩa là tàu và biển. Bây giờ cái bài này tên là bài sông và biển. Ví dụ như là bài kia là chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu, chỉ có thuyền mới biết biển bao la dường nào. Cái bài đó các vị có nghe không? Bài đó trở thành một bài nhạc rất là hay. Bây giờ bài này tên là bài sông và biển, là một bài hát. Có thể có dịp các vị đi bên làng Mai, có thể các vị nghe được bài hát này. Nó rất là đơn giản, hát cũng dễ. Mai mốt tập cho các Phật tử hát. Thấy không? Có lẽ có nhiều người biết bài này. Tức là nói về sông và biển, nói gì? Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô kể, biển thì rộng hơn sông. Rõ ràng như là phải không? Rất là đơn giản. Ở Việt Nam mình á, ở quê các vị biết là có nhiều người á, có nhiều đứa nhỏ chưa bao giờ biết biển cả, nhưng mà nó sống trên sông, nó chèo ghe, nó ở trên, ở cái vùng mà nếu mà các vị ở là cái bằng các cái tỉnh mà toàn là sông nước không thôi, nhưng mà không có biển. Cũng giống như là ở miền Tây các vị biết là nhiều trẻ con chưa bao giờ biết núi. Chứ mình nghe vậy rồi cái tại vì mình đi nhiều quá, mình ở xứ ngoài rồi mình đi du lịch, mình ở đây là mình biết rằng ở người nào mà ở nước Úc mà không biết biển thiệt là người đó là tội nghiệp á. Bởi vì sao vậy? Nước Úc là một cái đảo mà mình còn không biết biển nữa thì không còn gì. Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam các vị biết là có nhiều người ở một cái tỉnh lẻ chưa bao giờ biết biển và chưa bao giờ biết được núi. Đi vô trong trường học ha, nghĩa là nghe người ta dạy nghĩa là núi này núi kia là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, nó không biết cái biển Thái Bình ra làm sao nữa, nó không có tưởng tượng được nữa. Và thậm chí có những người đi vượt biên, các vị biết không, đi vượt biên ở nước ngoài đó, cho đến bây giờ có nhiều người chưa biết Sài Gòn. Nghe nói người Việt Nam, không biết Sài Gòn, tại do ở với Cà Mau với tỉnh đó, rồi cái là lên tàu đi tới giờ không biết Sài Gòn ra làm sao đó. Đừng nói tới ngoài Bắc làm gì, tới Sài Gòn cũng không biết được nữa, huống hồ giờ làm sao mà biết biển. Cho nên trong này nói á, cái lời này thì có lẽ là mộc mạc giản dị nhưng mà mình dễ hiểu. Không phải ta nói mình không biết đâu, ta nói rằng khi mà nếu mình không có biết biển thì bây giờ nghĩa là mình nghe cô kể biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn sông, tại sao vậy? Bây giờ người ta mới nói ra cái quan trọng của kiếp người làm sao sống. Ta nói rằng nghĩa là biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai mà sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. À, sông là gì? Sông là có hai bờ sông để ngăn, cho nên tạo thành con sông. Có hai bờ để ngăn tạo thành một con sông, dù là nhỏ hoặc là lớn. Nhưng mà biển á, thì không thấy bờ. À, người ta nói rằng đó là biển vô bờ, cho nên đứng đầu này không thấy được bờ bên kia, đứng bên này đại dương không thể thấy bờ bên kia của đại dương, cho nên mới gọi là biển. Như vậy giữa biển và sông có khác nhau, đều chứa nước, nhưng mà sông là có hai bờ để ngăn chứa và tạo thành một dòng sông. Nhưng đặc biệt chính hai bờ sông nó tạo thành ý nghĩa của con sông. Hai bờ sông ngăn cách tạo thành con sông, nhưng đồng thời hai bờ sông cũng tạo thành ý nghĩa của con sông. Ngược lại biển là gì? Biển thì rộng mênh mông, cho nên nếu ai sống cho riêng mình thì rộng hẹp như sông, nhưng mà nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. chỉ đổi lại chừng đó thôi. Thấy không các bạn không? Nếu ai sống cho muôn người thì gì? Thì lòng rộng mênh mông. Ngược lại, nếu ai sống cho riêng mình, cho bản thân của mình không thôi thì lòng hẹp như sông. Đó, bài hát nó như vậy. Và cái câu kế tiếp là mình có thể nghe là người ta lặp lại: em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông, hãy để lòng rộng mênh mông, biển bao la xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nhưng mà nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Chỉ chừng đó thôi. Cho nên chỉ có hai vấn đề để mình chọn. Một á là không bị ngăn cách bởi hai con bờ, không sống riêng mình thì mình sẽ không sống như một dòng sông. Và các Phật tử đây, trên chuyến xe của cuộc đời này, hãy học làm thế nào, nghĩa là bởi vì trong một chuyến xe này đó, nó chứa tất cả bao nhiêu những người thân yêu của mình, dù không được ngồi bên cạnh, dù phải đi tìm họ ra nhiều toa khác nhau, hay là dù nghĩa là họ bước xuống một cái ga nào đó đi nữa, thì trong thời gian, trong khoảnh khắc của một chuyến tàu, chúng ta hãy sống cho tất cả mọi người để lòng chúng ta rộng mênh mông. Như vậy rồi thì chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa cuộc sống, bởi vì ý nghĩa cuộc sống nó ngắn ngủi lắm chứ không có dài. Nhưng mà nếu mà người nào cũng vì người khác, cũng hy sinh, cũng thương yêu, cũng tha thứ, giống như nghĩa là chúng ta trình bày khi nãy, tức là có những việc rất là nhỏ mà mình có thể làm được. Các vị biết là ở đây cũng ít, chứ nếu mà ở Mỹ mỗi lần mình đi xe đó, mỗi lần mình đi xe thì các vị biết là nó hay quẹo xuống những cái ngã tư hoặc chỗ nào đó, thì có những người họ đứng họ nắm cái bảng, họ quơ qua quơ lại, đó là homeless, need food, họ cần thức ăn, họ cần cái này, họ cần cái kia, họ đưa qua đưa lại vậy nè. Và nếu mà mình đi xe Mỹ á, mình nên cố mình để một số tiền lẻ, nếu mình không có tiền nhiều thì mình phải để một số tiền lẻ, 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng hay 10 đồng gì đó, mình đợi ngang khi mà nghĩa là nếu mà mình bước ngang, mình chạy ngang qua ngã tư, mình có thể giúp họ làm gì? Giúp họ nghĩa là cái bằng hò tay mở ra mình cho họ 1 đồng. Chứ đợi giờ đến chừng khi nghĩa là tiền mình cất kỹ quá, đến chừng khi mà xe tới mình cứ nói trời thấy tội quá à. Nhưng mà điều mà mỗi lần tôi móc nó khó quá là không có tiền lẻ. Thế nên cái tội của mình, cái lòng của mình thì có thiệt tội nghiệp, nhưng mà mình không có chịu làm. Không chịu làm. Ngay cả bây giờ nếu mà ở bên xứ này, các vị biết rằng mỗi lần mình muốn đi một ngân hàng, muốn bỏ tiền ngân hàng mà ai có tiền nhiều à, thì trước khi đi mình có thời gian mình sắp xếp tiền nào theo tiền nấy, tiền 5 đồng theo 5 đồng, tiền 10 đồng theo 10 đồng, tiền 20 đồng theo 20 đồng, tiền 50 đồng theo 50 đồng. Mình vào đàng hoàng mình cột lại, đếm số lượng đàng hoàng rồi mình vào, mình đưa cho cái người họ ngồi trong đó để là họ kiểm lại trước khi họ nghĩa là vào tài khoản của mình. Đó cũng là một hành vi, đó cũng là một việc làm rất là lịch sự, rất là đạo đức. Ví dụ như mình nghĩ mình có tiền, họ làm cho ngân hàng, họ thâu ngân, họ có trách nhiệm, họ phải đếm kệ họ, cứ như là cột đóng cứ đếm đi. Vừa mất thời giờ cho kẻ khác, vừa mất thời giờ chính bản thân mình, và cái người làm việc trong đó cũng vậy, mình không tôn trọng họ, không tôn trọng họ. Cho nên các vị cứ biết là mỗi lần mà đem vô như vậy đó hả, cái người mà mình đem mình dục đủ thứ tiền hả, cái người mà thâu ngân á, họ dòm cái người này với một cặp mắt, nghĩa là cái bằng không phải giống như người hành tinh khác xuống vậy. Ở xứ Úc văn minh rồi mà còn có những người vậy, nhưng mà có nhiều người mình cũng thích vậy, thích làm ngông vậy đó. Thì người ta nói ở Việt Nam, các vị biết lên mỗi xe buýt vậy đó, mình ngồi xe buýt đàng hoàng rồi, thì hay gì người ta, những người mà họ đi thâu tiền, họ đi rất khổ sở, họ đi nghĩa là cái bằng xe chạy qua chạy lại lắc chật vậy, họ đi chen lấn họ chật vậy đó. Thì mình ngồi thì thôi, mình nghĩa là tiền của mình ở Việt Nam tiền nó hay nhào nát, mình phải lựa ra rồi mình xếp sẵn mình chuẩn bị nó. Không, ngồi vậy đợi nghĩa là người ta khổ sở vậy đó, đến chừng khi người ta đến rồi tiền nó hốt đóng đưa đại nha, đếm cho đã đi, kiếm đủ tiền thôi. Và làm như vậy cũng để cho mình thấy rằng cái thái độ của mình là thái độ gì? Không có văn hóa, không có đạo đức và không có thông cảm cho những người làm những công việc giống như mình khổ sở. Thì nếu mà chúng ta điều chỉnh được điều đó từng chút vậy, thì các vị biết là ngay trong cái cuộc đời của mình, ngay tại ở xứ sở này, mà mỗi lần mà các vị biết là thầy lái một chiếc xe vậy, ngừng ở một cái ngã tư, mình thấy rằng có hai cái hình ảnh rất là tội nghiệp và cũng rất là đáng kính phục. Họ làm việc vậy mình thấy tội. Thứ nhất là họ bán hoa, thứ hai là gì? Họ rửa kiến. Họ tranh thủ nghĩa là xe ngừng trong vòng nghĩa là 1 phút đồng hồ để họ nghĩa là rửa được 1-2 cái kiến, và có thể họ xin được nghĩa là 1 đồng hoặc là 2 đồng, 50 cent tùy mình, nhưng mà có thể nghĩa là họ làm việc đó. Nhưng mà rõ ràng là những người này á là những người làm việc rất là chân chính, Họ lấy những đồng tiền này cũng xứng đáng, bởi vì họ chịu, nghĩa là chịu cực đứng ở ngoài ngã tư vừa nắng hoặc là vừa lạnh, rồi nghĩa là cái bằng nghĩa là chạy tới chạy lui vậy á để rửa cái kiến đó. Đôi khi mình thấy mình bực bội, với lại nghĩa là mình có tiền lẻ nhưng mà mình bực bội, mình thấy mình không có muốn cho mấy người này, hoặc là họ rửa cũng không phải là sạch gì, nhưng mà thật ra những cái việc làm của họ là những việc làm kiếm tiền một cách chân chánh. Họ không đi xin, họ không trực tiếp đến nghĩa là đòi hỏi, nghĩa là cái bằng nghĩa là họ còn sức khỏe mà họ đòi mình cho họ 50 cent cùng một đồng, mà họ muốn ra một chút nào đó công sức để làm những xe mình sạch sẽ để lấy lại 50 cent một đồng. Thì nếu mình chuẩn bị sẵn sàng, mình cũng nên nghĩa là ngừng lại hoặc là cho họ, hoặc là cho họ rửa trước đỉnh. Để gì vậy? Để nhất là cái bằng góp một phần chia sẻ cái khổ cực của họ, hay gọi là một chút nào đó thể hiện cái lòng gì, lòng đồng cảm của mình với những người xung quanh. Đó cũng là gì? Đó cũng là những hành vi văn hóa đạo đức. Người Việt mình thường thường đi xe sang, xe sang hơn xe của những người Úc nữa, Lexus, Mercedes, cái gì cũng có cả, nhưng mà nghĩa là thấy mấy người đó là không cho, cái gì cho tốn cái đó là nhất định không tốn. Đôi khi làm như vậy. Và những người Tây và những người mà cái bằng gọi là những người sống ở xứ Úc này khổ sở, và họ làm những cái việc ngồi trời nắng ngồi trời lạnh vậy bằng công sức của họ, họ sẽ nhìn những người này bằng con mắt gì? Đó, chúng ta mới thấy rằng nghĩa là trên một chuyến xe lửa nó có nhiều chuyện vui, nó có chuyện buồn lắm, nó có nhiều nghịch cảnh lắm. Nhưng mà chúng ta phải thấu suốt, cảm thông, và làm thế nào nghĩa là đưa Phật giáo, đưa cái gọi là cái câu hỏi trả lời rằng nghĩa là chúng ta sống để làm gì? Sống 100 năm mà không thấy được chánh pháp thì không bằng sống một ngày. Cho nên nghĩa là chúng ta sống trong cái thời gian mà chúng ta ngắn ngủi này, chúng ta muốn biết rằng ngày mai chúng ta đi đâu, thì bây giờ chúng ta phải đặt được cái nền tảng rằng những hành vi, lời nói, ý niệm chúng ta sẽ là một câu trả lời chính xác nhất. Cho nên khi nào mà các vị ăn uống ở nhà hàng, hay là thậm chí nữa là cái bằng tất cả điều gì, chúng ta đều phải có những cái sự gì thương tiếc, tiết kiệm, đồng cảm, chứ không phải là khi chúng ta có tiền là chúng ta có thể làm tất cả. Bây giờ thì đọc cho các vị nghe một cái bài thơ. Bài này sẽ nói tới những người của mình. Lần trước mình đọc một bài thơ rồi, thấy không? Đi Mỹ viện với lại shopping. Bây giờ nữa là nói với các vị rằng nữa là không biết lúc nào mình sẽ xuống xe cuộc đời. Rõ ràng không biết lúc nào mình sẽ từ bỏ chiếc xe mình đang đi, tức là với những người xung quanh của mình. Cho nên nghĩa là phải tranh thủ những cái gì quý giá, những cái gì thời gian ngắn ngủi, những gì tốt đẹp nhất để chia sẻ và cống hiến cho họ. Giống như bây giờ các vị thấy rằng nghĩa là nhìn xung quanh mình thấy mình già hơn của những thế hệ trẻ, ai cũng thấy mình già rồi. Ngày xưa người ta có một cái từ gọi là nhân sinh thất thập cổ lai hy. Sáng nay thầy đọc trên net thì thấy rằng đó là có một cái người gần như già nhất là 113 tuổi mới qua đời, tức là từ nghĩa là phi công hồi thời để nhất thế chiến luôn, sống 113 năm. Bây giờ chúng ta thấy rằng đó là nhân sinh thất thập cổ lai hy, một người 70 tuổi là đã khó kiếm lắm rồi, nhưng mà trong này có nhiều người cổ lai hy lắm. Chắc chắn là ở trong hiện tại, ở trong giảng đường này các vị có nhiều người cổ lai hy lắm. Nhưng mà đặc biệt là ngày xưa ở Việt Nam mình là 70 tuổi thấy già thiệt á, nhưng mà qua nước ngoài rõ ràng 70 tuổi chưa thấy già, còn sung dữ lắm. Không biết tại sao, có thể là ở nước ngoài nó có cái gì, hoặc là cái văn hóa hoặc cái gì làm á. Kể cả đây các vị thấy là bác Như Hòa đó, tức là 80 tuổi, 80 mấy tuổi vẫn còn đi dạy cho trẻ con được, vẫn còn đi xe lửa được, vẫn còn này kia. Trời, 80 tuổi ở Việt Nam mình là kêu bằng lên tới đại lão rồi, nằm một chỗ còn không thèm rụt dịch nữa. Nhưng mà ở đây không, giống như bác Như Hòa là đáng nghĩa là phải tán thán được, cái là sức khỏe và tuệ giác và cái gì cũng có đầy đủ hết trơn. Dĩ nhiên có nhiều người còn rất mạnh, cũng như ở đây mấy ông 70 tuổi rồi còn lái xe ào ào, như ông ba này ông bệnh hơn 70 tuổi mà ông đâu có nhầm nhò gì. Bây giờ hỏi rằng là bao nhiêu tuổi gọi là già? Bao nhiêu tuổi? Người ta có một câu gọi là trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. Không biết trăng bao nhiêu mà trăng bao nhiêu tuổi người ta gọi là trăng đã già, mà núi thì nó không biết bao nhiêu tuổi người ta gọi là núi non. Bây giờ đó thì bài thơ này sẽ nói cho chúng ta nghe. Bài thơ này cũng vui vui, thành ra đọc cho các vị thoải mái một tí, nhất là mấy người già thất thập xưa khó tìm ra. Ngày xưa khó tìm lắm, cho nên mới gọi là cái bằng nhân sinh thất thập cổ lai hy. À, cổ lai hy tức là cái bằng xưa nay khó mà tìm được người trên 70 tuổi lắm. Bởi vì 60 tuổi là tính thọ rồi, thành công rồi. Và bây giờ nói rằng là nhân sinh thất thập cổ lai hy này, thì bài thơ nói rằng thất thập xưa khó tìm ra, ngày nay thất thập mỗi nhà đều đông, nhà nào cũng có hết. Ngày xưa thất thập mà ngồi không, ngày nay thất thập còn mong đi làm. Nó rõ ràng có như 70 tuổi không chưa chịu, chưa chịu nghỉ không. Ngày xưa đó thì thất thập ngồi không, mà ngày nay thất thập còn mong đi làm. Ngày xưa thất thập lão làng, ngày nay thất thập là chàng thanh niên. À, cái chuyện này mới lạ đó. Bây giờ mấy ông 70 mà về Việt Nam cưới vợ không à, 70 tuổi rồi còn đi cưới vợ. Đã vậy rồi còn ly dị 20 lần nữa. Cho nên nói rằng là ngày xưa thất thập thì lão làng, ngày nay thất thập là chàng thanh niên. Thất thập về nước mà liên miên các cháu gái nhỏ mà luân phiên mời chào. Bởi vì thất thập mà các vị biết không, 70 tuổi mà về là chạy chút xong rồi kêu bằng anh không à. Chuyện đó không phải là chuyện không có thiệt đâu. Chuyện đó không phải là nói quá bao giờ cho nó. Mỗi lần mà thầy đi Mỹ thầy nghe mà các Phật tử nghĩa là người ta cứ là cứ nhờ thầy xử với cùm len không, thầy nghe thầy phát mệt luôn á. Ở Mỹ còn mạnh dữ lắm, thất thập ở Mỹ không ăn chung gì trơn. Cho nên mới nói rằng là thất thập về nước liên miên, các cháu gái nhỏ luân phiên mời chào, mừng anh thăm nước nhà chơi, mời anh cắt tóc thành thảnh thơi gội đầu, mời anh trẻ đẹp sang giàu mà đón em qua Mỹ em hầu hạ anh. Trời ơi nghe. Thất thập bây giờ thất thập nó vậy đó. Nghĩa là nghe bởi vậy cho nên á, thậm chí có nhiều người mà nhiều Phật tử nữ ở bên Mỹ nói rằng cái gì về quyết định không cho về nước, mà hãy về là phải nhất định phải đi theo chứ không cho đi một mình, chắc chắn vậy. Là nhưng mà nó không quá đáng, nhưng mà 80% có vấn đề. Cho nên nghĩa là chỗ này nói rằng là bây giờ nói mà mấy ông nói là nó tội nghiệp, mấy ông không nói là nó thầy nói mấy ông không nữa. Mấy bà có không? Mấy bà ở đây, mấy bà thất thập đâu có, thất thập cũng đâu có chịu yên đâu không? Cho nên bây giờ mấy vị nghe nè, các bà 70 xinh xanh, tóc đen má phấn, xăm viền xăm môi nữa, vành môi, bà nào cũng đẹp cũng tươi, rồi nữa là lả lướt sàn nhảy nói cười thật duyên, các bà dáng dấp dịu hiền, các ông say đắm mà nghiêng nghiêng mắt nhìn nữa. Trời ơi. Cho nên nó thật ra thì nếu mà các vị coi trên net á, vừa rồi thấy tội nghiệp lắm, là không biết người ta chụp mà ta có đăng báo á, nói về cái người nữa là lần đầu tiên là về phẫu thuật về chỉnh hình mà của người Việt Nam mình, tức là một nghệ sĩ nổi tiếng là gì, Thẩm gì. Cho nên dễ sợ lắm, các vị biết là cái đồ của mình đó mà nó thay đổi với lại nó ấy rồi, đến chừng khi nó giống như là kể cả Michael Jackson vậy, là nó ghê gớm lắm. Nghĩa là từ toàn bộ khuôn mặt hay này kia rồi là nó dị dạng, nó dễ sợ lắm, không thể tưởng tượng được đó. Các vị coi trong net đó, mới coi nữa là người ta chụp cái hình nữa là ông Đồng với lại lúc mà là cái bằng nữa là nghệ sĩ Thẩm Thí Hằng và Thanh Tiền cách đây nữa là mấy chục năm rồi. Là có thể nói rằng cái người phong trào đầu tiên của người Việt Nam mình mà nghĩa là mình gọi là có nghĩa là động chạm tới dao kéo. Và như vậy thì bây giờ mình đọc cái này thì các vị cũng sẽ thấy vậy. Cho nên nghĩa là bây giờ tôi vẫn niềm tin, trả lời câu hỏi linh tinh ban đầu, tuổi già khởi sự từ đâu, tuổi già khởi sự khi nào ta quên. Quên chồng, quên vợ, quên tên, quên cười, quên bạn, quên mình là ai. Cho nên cái này là ta nói rằng thất thập không phải là 70 tuổi, không phải là 70 mới gọi là già, mà người ta nói rằng chỉ định nghĩa là già. Gọi là già là khi nào, khi nào tuổi già khởi sự, khi nào ta quên. Rồi quên gì? Quên chồng, quên vợ, quên tên, quên cười, quên bạn, quên mình là ai, thì lúc đó mới gọi là già. Mới gọi là già. Chứ còn 70 ở đây không có là già. Bởi vậy mỗi lần thầy nói thầy về hưu à, cáo lão về hưu à, không ai chịu á. Nói thầy còn khỏe. Phải không? Nói thầy còn khỏe. Rồi nhiều người nói thầy còn trẻ nữa. Nhưng mà các vị cứ dòm, bây giờ dòm này rồi bây giờ dòm chú Huệ thì các vị thấy nó cách biệt cỡ nào. Và ngày xưa đó khi mà thầy nhớ thầy nhận nữa là chú Tiểu, chú Huệ là Minh Hội 12 tuổi, Bây giờ ông 41, 42 tuổi rồi. Bây giờ mình nghĩ lại rằng là cuộc đời nó trôi qua như vậy, và trên chuyến xe, chuyến hành trình của cuộc đời con tàu này, không biết rằng ngày nào mình xuống tàu, không biết nữa là tàu nó hụ và nó ghé ga nào và mình sẽ ra đi. Cho nên nữa là cố và làm hết sức những gì mà mình có thể làm được, và tạo một cái nhân cách sống mà mình gọi là cái bằng sống á. Người ta nói rằng là có người ta thú thì chết để da, người ta chết để tiếng, thì ít ra khi mình bước xuống, mình từ bỏ cái ga cuộc đời hay là chiến xe lửa cuộc đời này đó, mình cũng làm sao để nghĩa là mình để lại một chút gì đó cho người ta nghĩa là lưu luyến. Và chính cái mà gọi là cái kỷ niệm đẹp nhất về cuộc đời của mình á, có thể trở thành một cái hành trang cho họ trong tương lai. Và những người cùng tới một chuyến tàu, họ mang theo nhiều cái hành trang, nhưng mà mỗi lần mình góp nhặt một chút hành trang tốt đẹp á, mình có thể trao tặng và làm trở thành một món quà cho họ. Và ngược lại, chính cái đẹp và cái sống của họ cũng là một cái món quà, một cái hành trang mà mình sẽ phải mang theo. Và như vậy, nếu một cái kiếp sau, hay là một kiếp tới, hay là nhiều kiếp luân hồi nữa, mình sinh vào một đất nước nào, thì những cái hành trang mình mang theo nó tạo thành cái gì? Tạo thành tư cách của mình. Tạo thành tư cách của mình. Hay nói một cách khác, nghĩa là những cái nghiệp mà thiện, những cái gì mà tốt đẹp, những cái mà mình dành cho cuộc sống, những cái nữa là ý niệm về đạo đức, ý niệm về tình người, ý niệm về cảm thông đó, nó tạo thành luôn cả, nghĩa là không phải là máu, là da, là thịt, nhưng mà nó tạo thành linh hồn của mình. Linh hồn của mình. Và chính những cái mà gọi là linh hồn, cái thần thức của mình này, nó mang theo tất cả những cái tuệ giác, nó mang theo tất cả những cái niềm từ bi, những cái hạnh phúc, những cái an lạc này đó, nó tạo cho mình một cái thân hình sống ở một đời sau. Và chính tất cả những hành trang của đời sau đó, mình sẽ chia sẻ tiếp tục cho những cái thế hệ mà chúng ta gặp lại trên chuyến xe khác. Đó là ý niệm của chuyến xe cuộc đời. Các vị nhớ vậy, các vị biết rằng một ngày nào mà chúng ta từ bỏ chuyến xe này rồi đó, thì những máu huyết, những cái gì xương thịt, những cái gì của chúng ta, nào là danh vọng, nào là tài sản, nào là vợ con, tất cả những người mà mình gọi là thương yêu nhất rồi á, đến một lúc nào đó rồi mình cũng phải từ bỏ. Nhưng mà một cái mình có thể mang theo được là gì? Cái niềm tiếc thương, cái niềm hạnh phúc và những cái gì nhung nhớ của mình đã để lại cho những người trên chuyến xe. Và ngược lại, mình mang theo tất cả những gì tốt đẹp, những hành trang, những cái gì mình phụng sự cho đời, mình có thể mang theo để tạo thành một nhân cách khác cho mình cho đời khác. Đó, đó là cái ý niệm và có mà chúng ta có thể làm được. Nếu mà chúng ta trả lời rằng có người từ đâu đến, chúng ta không cần phải giải thích, bởi vì hiện tại chúng ta đang có mặt. Và chúng ta chỉ có thể đang trả lời và làm thế nào để giải quyết cái câu hỏi hiện đại là chúng ta đến để làm gì, có mang lại hạnh phúc gì cho đời hay không. Và chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta hy sinh, các vị thấy rằng dù rất là nhỏ cũng hãy cảm thông như cuộc sống cho những người xung quanh chúng ta. Đôi khi nghĩa là họ có những cái gì, những cái nghĩa là hụt hẫng hoặc là những rút dây chao đảo, họ cần một người cảm thông thì chúng ta có mặt. Ngược lại, trên chuyến xe này có lúc chúng ta cũng phải bị chao đảo, chúng ta cũng bị thử thách, và chúng ta cũng có cần rất nhiều người cảm thông với chúng ta. Chúng ta hiểu điều đó. Và như vậy bây giờ mình chia sẻ hạnh phúc của mình cho mọi người, cũng đồng nghĩa là mình gửi cho họ một cái hành trang. Và đến khi nào mà đến một cái ga trung tâm, mình gặp lại tất cả mọi người, mình thấy rằng mọi người đều mang theo nhiều hành trang mà khi họ lên xe họ không có. Và chính những hành trang họ mang theo này, có một phần của mình đã góp nhặt vào trong đó. Ngược lại, khi mình xuống một cái ga nào, mình mang theo một cái hành trang nặng trĩu. Hành trang này nó có thể là những cái gì? Những tư cách, những đạo đức, những nhân nghĩa, những cảm thông, những thương yêu, những hòa hợp. Mình sẽ tạo thành một cuộc sống mới, hay gọi là mình lên một chuyến xe khác trong cuộc đời. Và như vậy là toàn bộ những gì tốt đẹp của cuộc sống sẽ un đúc, sẽ tạo thành một cái chồi non, một cái mầm sống trong ngày mai. Và đó là câu trả lời rằng sau khi chết chúng ta sẽ về đâu. Bởi vì chúng ta biết rõ rằng tất cả những gì chúng ta làm được hôm nay, chúng ta sẽ bỏ lại hết về vật chất, nhưng mà chúng ta sẽ mang theo một món quà, mang theo một hành trình của tâm linh. Đó là gì? Đó là cái tác nghiệp của mình. Nói theo cái nghĩa là cái từ mà của ngày xưa ta nói rằng nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban tương bất hứ, duy chỉ nghiệp tùy thân. Một ngày vô thường đến mới biết mình trong mơ, muôn vật đều buông hết, chỉ có nghiệp theo mình. Thì như vậy là ngày mai những cái gì mà mình thấy rằng là cái bằng cao sâu danh dạng cái gì đó, danh vọng của mình rồi nó cũng phải buông bỏ hết, nổi tiếng cái lắm rồi nó cũng bỏ hết, nhưng mà cái kỷ niệm đẹp của chuyến xe mình phải giữ để làm hành trang cho những người cùng chuyến xe của mình, và đồng thời những cái gì đẹp của họ cũng sẽ là hành trang cho mình trong tương lai. Và hôm nay tất cả các Phật tử chúng ta cũng vậy, chúng ta đã có mặt ở trong những buổi học, trong những buổi giảng đường, hay là trong những buổi sinh hoạt thế này, đó là chúng ta cùng nhau một chuyến xe. Và điều quan trọng là chúng ta phát huy hết, tìm hết những gì tốt, những gì quý của từng cá nhân con người. Bởi vì một mai chúng ta chia tay nhau rồi, cái hành trang chúng ta mang theo được hay là cái hành trang chúng ta trao tặng cho họ, chỉ có những điều tốt đẹp mà để họ nhung nhớ mà thôi. Và nhớ, khi họ từ giã hay khi chúng ta từ giã xuống một cái ga nào, hãy để niềm tiếc thương, hãy để niềm nhung nhớ, hãy để những hình ảnh tốt đẹp sống mãi trong lòng của họ, chứ đừng để những sự rây rứt, những đau khổ, những ân hận mà chúng ta đã làm hay là chúng ta đã gây cho họ. Thì các vị thấy là có hai hình ảnh giống như cái người Việt Nam của mình vậy thôi. Một người có thể làm cho nghĩa là lịch sử cho dân tộc mọi người khen tặng, nhưng mà cũng chính một người cũng đã làm cho lịch sử cho dân tộc và những người khác phải cảm thấy buồn tủi. Điều đó là do chính cái hình ảnh, cho cái quyết định, cái hành vi, cái lời nói và cái suy nghĩ của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây, và tin chắc rằng trong cái một cái buổi giảng này có nhiều vị rất là lớn tuổi, và cái chuyến xe của các vị hay là trong hành trình của chúng ta, chẳng biết các vị đã chuẩn bị xuống ga hay chưa, chuẩn bị chưa, và nếu chuẩn bị thì chúng ta chuẩn bị những gì để chúng ta bước xuống ga, hay chúng ta từ giã cái chuyến xe đò hay là chuyến xe lửa vĩnh viễn này, chúng ta cảm thấy lòng mình thanh thản. Và đặc biệt theo ngôn ngữ của Phật giáo rằng người nào được giải thoát là người đó trước khi ra đi không có gì để tiếc nuối và ân hận, người đó sẽ được giải thoát. Đó, các vị nhớ một điều đó, tức là người nào được giải thoát là người nào rời khỏi chuyến xe lửa cuộc đời này ra đi mà không có tiếc nuối và ân hận, là người đó được giải thoát. Cái gì còn tiếc nuối, cái gì còn ân hận, có nghĩa là chúng ta đã chưa hoàn thiện cho mình và cho cuộc đời. Hy vọng rằng tất cả các vị đây, dù bất cứ ga nào, ngay lập tức hoặc là một thời gian nữa sẽ từ bỏ chuyến xe này, ngày các vị ra đi, các vị cũng sẽ không còn gì để tiếc nuối, không còn gì ân hận. Bởi vì cái gì tốt đẹp nhất các vị đã chia sẻ, đã cống hiến và để lại cho những người bạn đồng hành của mình trên một chuyến xe gọi là chuyến xe cuộc đời. Cảm ơn các vị.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo. Oh.